Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có lẽ một trong những nét căn bản nhất của ngày đầu xuân mới đó là chúng ta cảm thấy ít nhiều tâm hồn mình một chút rạo rực. Cái rạo rực ấy mà ông cha chủ tế cướp luôn phần đọc tin mừng của thầy phó tế hôm nay. Chúng ta đang sống trong những khoảnh khắc rất mới của năm Mậu Tuất. Tản mạn một chút về hình ảnh của con vật năm nay, có lẽ nhiều quý ông quý anh đang hiện diện ở đây nghĩ ngay đến bảy món khoái khẩu. Xin được góp nhặt một vài nét của con vật này để rồi chúng ta hướng về Thiên Chúa. Xin Chúa thương chúc lành cho những khát vọng của chúng ta trong năm Mậu Tuất này. Có lẽ trong các con vật, chó là một loài thông minh. Chó có thể phân biệt được chủ và người lạ. Chó có thể hiểu được tiếng của chủ. Chó có thể huấn luyện để coi nhà, để trông trẻ, hay có khi làm nghiệp vụ. Chính vì vậy, chúng ta thấy sự thông minh của một con vật có thể gợi hướng cho chúng ta ơn chúng ta khao khát trong năm mới này. Trước hết, đó là ơn khôn ngoan. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách ngôn sứ Isaiah nói về bảy đặc ân của Chúa Thánh Thần. Và đặc ân đầu tiên Chúa Thánh Thần ban tặng cho những người được Thiên Chúa tuyển chọn, Chúa Thánh Thần ban tặng cho dân riêng của Chúa, đó là ơn khôn ngoan. Chúng ta xin Chúa đổ tràn xuống tâm hồn của chúng ta ơn khôn ngoan, để trong suốt năm mới chúng ta biết chọn lựa những điều tốt đẹp, chúng ta biết chọn lựa thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta biết chọn lựa những giá trị của tin mừng. Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Những ai kính sợ Chúa và sống theo đức khôn ngoan như thế sẽ được hưởng muôn phúc lành của Thiên Chúa ban tặng cho mình. Người khôn ngoan luôn có Chúa làm bạn. Và nét thứ hai ta quan sát nơi con vật, có lẽ chó cũng là một trong những loại trung thành nhất. Dù chủ có la mắng hay có khi đánh đập, con chó vẫn thể hiện như một thứ bản năng sự trung thành của nó với chủ. Đây cũng là một nét gợi ý để mỗi chúng ta bước vào năm mới, chúng ta khao khát ơn trung tín với Thiên Chúa. Những ai bước đi trong đường lối của Chúa, những ai tín trung tuân giữ các huấn lệnh của Ngài sẽ được thư thái bình an. Những ai trung tín với Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa là gia nghiệp, sẽ được Thiên Chúa là núi đá để nương ẩn, là thành trì để bảo vệ chúng ta. Sự trung tín ấy giúp chúng ta bình tâm bước đi giữa những cuộc đời chao đảo. Sự trung tín ấy giúp chúng ta tin tưởng tuyệt đối về tình thương và sự quan phòng Thiên Chúa như chủ của chúng ta, chủ của mùa xuân, chúc lành cho từng khát vọng của mỗi người. Và trong các con vật, nét thứ ba ta khám phá, chó là một loài biết ơn. Đức giám mục Bùi Tuần trong một bài suy niệm, Ngài đã viết: "Tôi thích chó bởi vì chó biết ơn." Chúng ta quăng cho nó một cục xương, con chó vẫy đuôi ngoe nguẩy, diễn tả niềm vui và ra như nó bày tỏ sự biết ơn gia chủ. Dĩ nhiên đó cũng là một nét rất bản năng của con vật. Thế nhưng chúng ta có thể được gợi ý để xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết sống tâm tình biết ơn ấy trong năm mới này. 365 ngày của năm cũ, Thiên Chúa tuôn tràn phúc lộc của Ngài đầy tràn trên chúng ta. Chúng ta dâng lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa, và cùng với tâm tình biết ơn đó, chúng ta bước vào năm mới trong sự tin tưởng cũng một Thiên Chúa là chủ của thời gian, tiếp tục tuôn tràn ân huệ mà Ngài đã chưa từng bao giờ có thể nói không tuôn tràn trên chúng ta. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhận ra địa vị của chúng ta là con cái. Lòng biết ơn giúp chúng ta biết sống khiêm cung, bởi vì tất cả những gì chúng ta đón nhận đều là hồng ân Chúa ban. Lòng biết ơn giúp chúng ta biết quảng đại, bởi vì khi đón nhận nhưng không thì cũng biết trao ban nhưng không. Lòng biết ơn giúp chúng ta biết mở lòng để đến với tha nhân, nhất là những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Thưa cộng đoàn, nét thứ tư ta khám phá nơi con vật đó là chó thường có đôi mắt rất sáng. Dù trong đêm tối, nó cũng có thể nhìn xa và quan sát, nó có thể nhận thấy những gì xuất hiện và lên tiếng kịp thời. Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta cũng có đôi mắt sáng, không chỉ là đôi mắt thể lý để chúng ta có thể bước đi trong cuộc đời này, mà còn có một đôi mắt đức tin sáng đủ để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi anh em, chị em của chúng ta. Không nhận ra sự hiện diện đó, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy hoang mang, bất an, mất đường hướng của cuộc sống. Nhận ra và tín thác nơi tình yêu thương, sự quan phòng của Thiên Chúa, để chúng ta ký thác đường đời cho Chúa, để chúng ta bước đi bình an. Nét thứ năm ta khám phá nơi con vật này, thường con chó có đôi tai rất thính. Nó có thể nghe rõ được những âm thanh quanh mình. Chúng ta xin Chúa chúc lành để đôi tai của chúng ta không chỉ nghe được những tiếng đang diễn ra xung quanh mình, mà đặc biệt xin cho đôi tai đó mở ra để có thể nghe được tiếng Chúa. Cúi lạy Ngài, xin mở đôi tai con để con lắng nghe được lời chỉ huấn, để con lắng nghe được lời của sự sống, để con lắng nghe được lời cứu độ. Và cũng đôi tai ấy, chúng ta có thể nghe được tiếng tha nhân kêu cầu, nghe được những nhu cầu của người thân, của anh em, của chị em mình. Nét thứ sáu ta bắt gặp nơi con vật, đó là chó có khứu giác rất nhạy bén. Nó có thể đánh mùi được. Chính vì vậy, người ta có thể huấn luyện chó để làm nghiệp vụ trong điều tra tội phạm hay trong quân đội. Chúng ta xin Chúa cho mỗi chúng ta có khả năng ngửi được mùi mồ hôi, mùi nước mắt của nhau. Chúng ta đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng trở thành kẻ bàng quan, đừng trở thành một kẻ xa lạ với chính những người xung quanh. Có thể đó là người vợ, người chồng, có thể đó là chòm xóm, có thể đó là những người chúng ta cùng cộng tác, cùng gặp gỡ trong cuộc đời. Ngửi được mùi mồ hôi, nước mắt của nhau cũng có nghĩa là cảm thông với nhau, động lòng trắc ẩn trước những khó khăn, trước những lắng lo, trước những nhu cầu của tha nhân. Và thưa cộng đoàn, chúng ta cũng có thể kể ra một đặc tính thứ bảy ta khám phá nơi con vật của năm nay. Chó luôn biết lên tiếng đúng lúc. Tiếng sủa của chó có thể làm cho bọn gian manh khiếp sợ. Tiếng sủa của chó có thể làm cho gia chủ tỉnh thức. Tiếng sủa của chó có thể báo động để người ta biết canh chừng cẩn mật hơn. Mỗi chúng ta có thể ví những con chó của Thiên Chúa, để chúng ta biết lên tiếng như vai trò của một ngôn sứ, nhất là trong một môi trường đầy rẫy những cái nguy hại ảnh hưởng đến đời sống đức tin. Trước những lạc giáo, trước những lối sống không phù hợp với tin mừng, trước những sự lọc lừa hay trước những sự áp bức mà chúng ta thấy chính bản thân mình hay anh chị em của chúng ta đang phải gánh chịu. Đón nhận vai trò ngôn sứ từ khi chúng ta được dìm vào trong giếng rửa tội, chúng ta hãy học nơi con vật của năm nay biết lên tiếng lúc thuận tiện, cũng như lúc không thuận tiện. Nhìn vào đôi nét tích cực của con vật này, chúng ta xin Chúa chúc lành cho những khát vọng thánh thiện và tốt lành của chúng ta trong suốt năm mới này. Xin Chúa đoái thương làm cho những điều khát vọng đó trở thành hiện thực, để mỗi chúng ta bước đi bình an trong năm mới mà sống trong ân nghĩa của Chúa luôn mãi.